à, văn văn huệ tư huệ đầy đủ rồi, kiến trắng rồi đó. Rồi đầu mới bắt đầu là mới thật sự là tu, thì lúc đó mới tu giới ba la mật, mới tu bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật nó sanh ra công đức, mình tu bị cái chướng gì công đức nó đỡ cho mình, phải không? Bây giờ là chướng là thối liền, cái nhà thối nhiều lắm, mới nói là thối nhiều lắm. Rồi bây giờ đó, sau khi bố thí ba la mật viên mãn, bắt đầu tu giới ba la mật chứ không tu định, luôn luôn lấy cái giới. Mà bây giờ mình thấy mấy cái nói mà mấy thầy giảng ở đây là bỏ hết mấy cái phần này nè, thành nó tu nó rớt đài không biết bao nhiêu, không những rớt đài tà kiến chướng ngại xấu tâm ra đời làm đủ thọ hết đó, phải nói thành con đường mà nó dạy Phật dạy mà nó dạy kỹ lắm, thành nó học kỹ con đường Phật đạo nó kỹ vô cùng. Giai đoạn đầu phải phát tâm, phát tâm là phải đi dùng văn tư tu huệ, hay là quán chiếu đến mức độ nào là bắt đầu kiến tánh, khai thị ngộ nhập được cái mình là khai thị ngộ, ngộ là kiến tánh trong xu rồi đó, bắt đầu có dụng công tu thiệt. Còn xưa mình tu á là mình tu bằng bố thí nhưng mà chưa phải ba la mật. Thì bắt đầu là trong cái sơ địa, một cái làm sơ địa đầu tiên á, cái địa đầu tiên đó là tu làm sao cho viên mãn thành tựu hết cái ba la mật đầu tiên là bố thí. Bố thí mà nó viên mãn là công đức nó mạnh, nó công đức nó mạnh, nó đầu tu trì giới nó dễ. Nó tu trì giới dễ, rồi trì giới rồi đó, năng đức giới nó tới nhị địa là trì giới viên mãn rồi đó, thì bắt đầu nó mới tu tới thiền định. Còn bây giờ mình thấy bây giờ tại sao rất là nhiều là ta nhào vô tay tu thiền định liền à. Thành ra cái giới nó cũng phải hãm, là thành ra mới nói là định mà không có chánh giới. Định nó thành nó cuồng định, tà định hay là ngoại định. Cái định mà giờ mình giữ giới đề ca mà giữ phiết hãm á, tu là không có đắc được cái định giải thoát nha. Thành ra phải được giữ đúng cái cụ thúc giới á, tu thì mới đắc định giải thoát. Hồi xưa đời Đức Phật á là mấy A La Hán là đều giữ giới nghiêm chỉnh hết trơn á. Thành ra giờ ta nói là tại sao mà ví dụ như bây giờ những cái nước Nam Tông á, họ đắc định nhiều lắm, nhưng mà toàn là họ đắc định ngoại đạo không à. Đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mà đắc được cái định giải thoát của bên giải thoát thật sự không ai đắc hết á. Vì ngay cái đồng tao họ giữ giới tương đối là kỹ lưỡng mà còn bị tình trạng gì. Thành ra bây giờ thường thường á, bây giờ cái thời buổi bây giờ đó là đắc A La Hán, nó đếm như là cả triệu người đắc được một người đó là cũng may lắm á. Thành ra bây giờ con đường bây giờ là thấy là tu Bồ Tát đạo đó là nó vững nhất, tại vì A La Hán một đời này không đắc, kiếp sau không có phước tu. Lo tu và trí tuệ không à, không có làm phước đâu. Kiếp sau á lên thường nghèo khổ, cái năng lực nghèo khổ đó, không tu bố thí mà tu về tu huệ không à, mà một huệ một đời phải đắc. Một đời không đắc á, kiếp sau nó không có cái năng lực, không có phước báo, tu là bị trở ngại, tu trang bị đói khổ, bị bệnh hoạn hay là bị cùi hủi, bị đủ thứ hết, bị đắc áp chế, không có năng lực đỡ. Thành ra càng ngũ trượt đắc thế thì sao, cái đắc thì thánh quả là hán nó càng khó đấy. Tại vì ta là hán á là thường thường là tu là có phải hỗ trợ gì, hỗ trợ dữ lắm mới tu được. Họ bỏ cả đời họ tu thì phải có nhân viên hỗ trợ con đường tu của họ, phải không? Thời Đức Phật á, thời Phật dùng công đức Phật đỡ, thời ông vua nào cũng hỗ trợ, cái các cư sĩ đều hỗ trợ cho nó tới phần nhập diệt rồi đó, từ từ cái phần đó từ mới vua đâu hỗ trợ nhiều nữa. Thành ra A La Hán càng ngày càng ít, A La Hán là tu đó nó cần nhiều duyên lắm. Còn cái đồng Bồ Tát đạo á, mình nói là mặc dầu là tu lâu xa, nhưng mà một kiếp họ tu chút, kiếp họ tu chút vậy đó, thành từ đó họ vẫn đỡ, họ vẫn đi lên, chẳng có phước họ đi lên, kiếp sau sanh ra vẫn có phước hộ trì nữa. Còn A La Hán nó tu trí tuệ không à, kiếp sau sanh ra không có phước, không làm công đức mà mới có phước. Thầy con đường Bồ Tát á, từ đầu mình luôn luôn là dùng cái kinh điển của Phật, xem kinh để có văn huệ tư huệ. Sau khi để kiểu đầu kiến đạo rồi đó, thì bắt đầu tu bố thí, thì nó bố thí nó trở thành ba la mật. Nhưng mà trước khi tiến đạo đó, thì ngay mình phát vào tâm mình làm á, thì mình vẫn làm bố thí, mình vẫn làm trì giới, vẫn trở nhục. Nhưng mà ba mấy cái pháp mà trong lục độ nó đều là cái pháp, nó là pháp thường chứ không phải ba la mật. Và những cái bố thí của mình nó chưa kiến đạo thì bố thí nó vẫn là cái kiến ngã, cái ngã kiến nó bố thí. Thành ra ở đây á, nó nói là phải xem kinh hành đạo, cái dạy mình rất là chậm từ từ vậy đó. Sau khi hành đạo xong á, hành đạo mà đúng đường á, trí tuệ trí tuệ phát sanh. Chẳng hạn như cái đó hành đạo là cũng đi từ từ vậy đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Thì cuối cùng nó thành tựu được trí tuệ. Con đường của Bồ Tát đạo là mỗi địa chính như mỗi địa là thành tựu được một cái ba la mật. À, cái lên tới cái địa thứ bảy đó, lên địa thứ bảy đó là họ tu về bát nhã ba la mật. Và đại thứ bảy mà cuối cùng á, tới địa thứ tám á, cái thứ bảy đó là họ thành tựu được bát nhã ba la mật, nhưng mà họ phải trụ thì họ mới thấy được cái thứ bát nhã. Nhưng mà đi tới địa thứ tám á thì họ không cần trụ, bát nhã lúc nào cũng là trong cái nó thể nhập thân của họ rồi. Nó gọi là nó địa thứ tám, nó gọi là vô công dụng hạnh, vô công dụng tức là lúc nào không cần dụng công nữa, mà lúc nào cái bát nhã nó cũng có ở với mình. Còn không cái địa thứ bảy á là họ thấy được bát nhã, họ chứng được bát nhã, nhưng mà khi mà họ phải an trú cái tâm thì họ mới ở trong bát nhã. Còn khi mà cái tâm họ xả ra cái là cái thứ bất ngã mất. Thành ra vì do đó nhưng nên họ không có gọi là bất xứ chuyển. Họ có thể là họ gặp cái cảnh ở ngoài mà cái bất chứa bất ngã nó mất thì họ vẫn có sai biệt trí họ làm. Thành ra đây á, cũng từ từ vậy đó ha. Đầu tiên là cúng dường xem kinh hành đạo, rồi trí tuệ tài năng bén nhạy, khi mà cái trí tuệ phát sanh, rồi bắt đầu là những cái năng lực thần thông nó phát sanh. Đây thì nó đây con này mà niệm tổ ra đền những công đức của hội chúng của Cực Lạc. Rồi những công đức của hội chúng đó làm sao nữa? Tâm chẳng nửa chừng sanh hối hận, tức là cái Bồ Tát ở đó nó không có cái nó không có một cái ngăn che về cái điểm ngăn che đạo, nó là cái vấn đề mà gọi là tạo hối đó. Quý vị làm cái lỗi gì đó, hoặc là phạm giới mà không sám hối, hay là một cái lỗi gì đó mà làm ta buồn khổ, thì khi vừa ngồi thiền định cái nó bật trở lại. Khi mà cái nó bật trở lại thì sao? Cái nó bật trở lại là cái tâm mình á, nó phiền muộn, nó tự nhiên nó vô định được. Thì cái đó nó gọi là trong cái ngũ cái của bên thiền định á, cái đó là gọi là tạo hối. Tính là những cái gì mình làm, thì cái hối hận á, nó có hai loại hối hận. Hối hận việc thiện á mà mình không làm. Hay vì chẳng hạn như có cái việc thiện mình đã phát nguyện đối với chúng sanh, chẳng hạn như nghèo khổ phải bố thí. Bây giờ gặp cái chúng sanh ở đó, mình có cái tiền bạc mình không bố thí, hay từ tâm cái tâm về mình nghĩ là mà tại sao mình đã hứa gì mình không làm, thì ta hối hận việc thiện không làm. Hay hoặc hối hận việc ác không làm, chẳng hạn như mấy người mà tâm tham, chẳng hạn tham giờ thấy đi ngoài đường thấy người ta bỏ ra một lượng vàng hay lượng vàng vậy đó, mà mình lúc đó mình lờ đi mình không lượm, rồi về nhà tức nó nói tại sao mà bỏ rớt mà được không được. Thì cái hối hận đó nó có hai cái, thì hai cái đó nó làm tâm mình đều không có yên hết trơn á. Anh mà thiện thiện, nhưng mà thường thường á, về cái ác á thì nó dẫn khởi tâm tham, thì đương nhiên là nó thuộc về cái mà phải vượt trừ rồi. Còn cái anh thiện á thì ảnh khi mình thiện á mình không làm á thì cái tâm mình nó vẫn bị tình trạng như vậy. Thì tình trạng là tại sao cái biện pháp này mình đã bỏ qua này kia đại khái, thì thường thường á mấy cái đó thường thường lấy hay nhất á, dầu ác hả thiện đều sám hối hết, sám hối hay là phát lộ hay xuất tội. Thì thành ra mấy cách này là mấy cách mình học tâm giới.
Sám hối,
xuất tội để cái tâm mình nó yên, không có gì hết á. Tâm yên á thì vô ngồi thiền định á, cái ngồi mình gì đó thì cái pháp nó không có bật ra, cũng như là bây giờ có người chứng minh mình rồi, hay cái gì mình có cái gì đó mình tâm sự rồi, đại khái ở đây mình nói cũng như là có gì bị cái gì rồi đi qua một cái ở đây nè, có những người bị khùng, bị điên, bị máp vậy đó, phải đi bác sĩ phân tâm học á, psychology á. Yeah. Người khai chắc biết nè, hồi xưa chắc không có giới thiệu người nào đi psychology không? Đại khái nhiều giới thiệu sao thì nó vô tổng mình tâm sự với nó nói chuyện mình á, yeah. Tâm lý học cái từ nó giải khai được cái tâm nó an, về nhà ngủ được, ăn được. Còn nếu không á là cái tâm nó bức ức hoài không yên là không có được. Thành ra hồi xưa có nhiều cách lắm, gà nhiều mà nhiều bức ức quá không biết, người ta chạy rồi là biển la lên một hồi cho nó hết. Có nhiều người hồi xưa kỹ nó tích người quên rồi, nó đào cái lỗ nó kê cái lỗ la sao cái lỗ nó mọc lên cái cây gì đó, không biết sự tích cái cây gì nó quên rồi. Quá không? Đào cái lỗ hồi đó chuyện người xưa mà cổ tích nè. Thấy không? Cái chuyện đó anh đặt chơi vậy thôi, nhưng mà đại khái là nó bức ức quá, bây giờ nói không có được nữa, phải không? Thì cứ đề cái đào cái lỗ với hầm như cái hầm đá nó xuống, như mà la một hồi cho nó sướng, la hồi cái nó hết tức, nó tức rồi nó yên. Nhưng mà sao mình như một cái hơi tức á, sao này cái cây nó mọc lên cái cây, cái tức cái cây gì nó quên rồi, không hiểu.
Cái gì là
có chuyện cổ tích lâu quá, chuyện cổ tích chứ phải chuyện cổ đạo. Như đại khái vậy đó. Thành ra mới có những cái loại tôn giáo như hạn như đạo Subuốt á. Đạo Subuốt đó nó có đạo trường. Nó đạo trường thì hồi xưa mấy người trong Việt Nam nó có cái đạo Subuốt, trong Việt Nam đạo Subuốt là một cái đạo mà ở bên Ấn Độ giáo á. Thì cái đạo trường đó là trung anh tường á, là nó làm bằng nhung á, nó làm bằng lớp cao su như nè. Giống như là cái chỗ mà trong bệnh viện người điên vậy đó, để đặt đầu vô có chết. À, trong đó là ly tách chén gì nó để tùm lum tùm la, đồ đạc tùm lum la. Cái người nào mà vô như là nhân viên đó thì nó bỗng có những phòng ngồi thiền, những phòng như vậy đó, có những phòng ngồi thiền riêng nữa. Người nào vô ngồi thiền vô, còn người nào bực chọc quá thì vô tổng muốn làm gì đó là chén đũa đập tường, đánh vô tường, đánh làm cho đã la hét thùm thùm mà chạy ra là đó. À, rồi mới ngồi thiền là số nó có cái đó. Đó là thức là giải quyết gì tạm thời tâm lý, còn cái thầy nó yên, nhưng mà cái giải quyết đó nó là nhất thời, xả được nhất thời, nhưng mà cái chủng tử, cái mầm móng á, nếu mình không dùng pháp đối trị để mình diệt á thì nó không mất. Giống như mình nhịn, không có nghĩa là mình nhịn thì đương nhiên mà không xong rồi, nhưng mà cái hơi nhịn trong lòng nó tức, nó cứ dồn ác hoài. Còn khi mình thấy cái này là người ân của mình này kia đồ, đây là làm cho mình viên mãn pháp nhẫn nhục, thì tự nhiên mình thấy nó lợi, tự nhiên mình xả luôn cái đó. Thành pháp Phật đó, nó đối trị mà nó xả luôn cái chủng tử. Còn những cái pháp khác nhiều khi nó vẫn còn, thành ra có một cái duyên nào khác, như nó giận vợ con nó vô làm cho đã, nhưng mà thực sự là vợ con nó vẫn còn đó, vẫn còn cái tánh đó, thì nó về nó đụng nó trở lại. Trường hợp mà nó cảm thấy là vợ con này nó làm cái đó lợi lạc cho mình, tự nhiên cái tâm nó xả ra luôn, làm nghịch nghịch gì nó cũng không thấy, mình lợi cho mình mà, muốn tốt cho mình thôi, tự nhiên nó xả. Còn cái tâm nó miễn nghĩ là người đó nên nó làm cho mình khó chịu thì đương nhiên nó gặp nó khó chịu à. Thành ra đạo Phật á luôn luôn là chuyển hóa nghịch cảnh, thành ra hay. Ở đây á là tâm nửa chừng chẳng sanh hối hận ha, tức là làm chỗ này nó có quyết định tâm, nó làm mà không có cái vấn đề mà mình hối hận cái hành động mình. Thành ra làm hành động gì cái tâm nó cũng an vui hết trơn. Cái hối hận này nó làm cho cái tâm nó phiền muộn á. Thành ra cái gì mình tu cũng vậy đó, tu thành ra khi mà mình làm cái gì đó à, nếu mà có cái gì là phạm lỗi hay là cái gì mình bỏ rồi, những việc tốt mình không làm, mình tâm mình buồn phiền á, thì đương luôn á, không có để nó thành ra gọi là nó thành ra cái quốc kết nha. Tu không có được, bây giờ không có ai á thì phải lên bàn thờ Phật, mình tin tưởng Phật thì lên Phật tâm sự sám hối với Phật để nó xả nó ra đi nói chuyện mình, thì lúc đó cái tâm mình nó an, nó dễ tu. Còn nếu không á, có để quốc kết hoài á, bắt đầu vô tu thiền là dính vô cái ngũ cái á, nó gọi là tạo hối, nó bật cái tâm nó lên liền à, bật tâm lên là mình phiền muộn, cái tâm vô cũng được. Còn nếu không thì phải sám hối. Cái sám hối có nhiều người mà đây mình ngại, mình không dám sám hối với người sắp lên trại như sám hối, hoặc là sám hối với có những cách sám hối mà sám hối với những người cùng cái giới với mình. Nên sám hối đó là cách xức tội á, tôi có cái đó này, tôi nói với chứ thầy, tôi xin tôi nói cái lỗi của tôi với thầy chứng minh thầy kia thì nói được cái lỗi của mình rồi là tâm nó gì. Nhưng mà bên đạo Phật nó thì nó dạy xức tội kỹ lắm. Như cái tội mình tội cỡ nào thì sám hối đối diện với một người, phải xức tội một cái cỡ nào phải đối diện với hai người, cái cỡ nào phải đối diện với tăng đoàn, cỡ nào thì đối diện với 20 người, phải học. Khi mình đối diện mình làm được thì nó nhẹ, tội nó mất thì lúc cái tâm mình nó không có cái tướng tội hối nó xuất hiện nữa, tâm nó rất là an. Thì cái đó là nó nói thành ra cái Bồ Tát này nè, hay là họ làm cái việc gì đó cũng theo cái chánh kiến đúng, thành nó không bao giờ có cái sự gọi là hối hận đâu này. Quyết định ý lúc nào ý không lúc nào ý nhát, hay là những cái tướng mà nó cản trở về con đường tu đạo. Trong đường khi mà tu đạo thì nói tới tu đạo á, tức là viên mãn về giới rồi thì mới nói tới tu đạo. Thì ngay khi tu đạo á, giới thành tựu thì tu tới định. Thì định á, nó có mấy tướng nó làm cho mình bị cản trở, đó là ngũ cái. Trong ngũ cái đó, nó có phóng dật, không trầm, tạo hối. Phóng dật tạo hối là một tướng nè, hùng trầm giải đãi là tướng thứ hai nè. Thì đây là nó nói là cái người này là tâm chẳng nửa chừng sanh khởi hối hận, tức là tướng phóng dật tạo hối. Thứ hai là ý không lúc nào biến nhát, cái tướng này tướng giải đãi không trầm nè. Thì cái mấy cái tướng này đó, cái người nào mà dính hai tướng này là bằng đủ mọi cách làm sao phải phá được hai cái tướng này. Bởi vì hai con đường này là hai con đường để chướng cái đạo nào nó cũng chướng hết trơn á. Cái gì tịnh độ cũng chướng, đi thiền cũng chướng, đi giới cũng chướng, cái gì cũng chướng á. Là tại vì tất cả các môn của đạo Phật là luyện tâm. Điện tâm tức là nói là phải có năng lực thiền định, phải năng lực trung, mà cái này là nó ngũ cái, tức là năm cái che ngăn, nó là nó ngăn che cái những cái pháp gì thiền định của mình. Thành không cách nào mà luyện được hết trơn á. Có cái này mà không có tiền khắc để mà làm cho mất á thì vô định vô không được. Mà vô định vô không được thì tâm nó không có lực. Tâm không có lực đó là bị nghiệp. Tâm phải có lực nó mới vượt qua nghiệp được. Thấy không? Tâm không có lực đó, thì nghiệp nó không ron. Nghiệp nó điều khiển thành ra hoài, thành ra mấy cái này nó có gì phải tìm cách. Thì công với những cái kinh mà dạy thiền định nó dạy vô số cách để mà trừ. Ý không lúc nào biến ngát. Thì là ngũ cái trong đó là tham sân nghi pháp. Phóng dật không trầm. Phóng dật đó là cầu cử đó. Hôn trầm là giải đải. Thì đó là năm cái pháp. Mình còn tham nè, còn sân nè, hai còn nghi nè, tức là cái pháp không có rõ. Nên trong này nghe văn không nghe xem kinh nè, không chịu tư duy nè, cái pháp không rõ. Pháp nhà tịnh độ hay pháp tịnh độ không rõ, tu cũng vẫn bị trở ngại như thường nha. Không gì đừng có tưởng là niệm hoài mà tu cũng trở ngại, niệm hoài mà cái tâm nó thấy phiền muộn, nó thấy kỳ lắm, nó thấy cái tâm nó không an vui mà niệm nó không tiến. Thành ra khi mà còn nghi như này nè, nó là còn một cái kiến giải này chưa giải quyết, nó gọi là cái kiến nó chưa được thông suốt á, thì nó vẫn là trong cái nó chướng về cái luận tâm. Cái tham đương nhiên là nó chướng rồi, thấy không? Cái sân là đương nhiên là nó chướng rồi, hai rồi kế đó là tạo cử phóng dật, tạo hối nói chung là phóng dật á. Rồi cái thứ ba đó là giải đãi không trầm. Thì trong này nó nói đó, các vị Bồ Tát anh tỉnh á, do những nhân duyên công đức của Đức Phật, do những cái cảnh ở ngoài nó làm tâm mình nó thư thái, an lạc thanh tịnh, thành ra mấy cái tướng mà nó ngăn trở con đường mà luyện tâm đạo á, luyện tâm của mình á đều không có. Ý không lúc nào biến nhát, đó là tinh tấn hành đạo rất là tinh tiến. Hay không có bao giờ là kia, bề ngoài thông thả, bên trong thì gấp rút. Bên ở ngoài á thì con người nó nhu nhuyễn nhẹ nhàng phải không, nhưng mà ở trong á là gấp rút. Đây không có nghĩa là kia mà nó là tinh tiến, làm không có mỏi mệt. ở ngoài thành ra Bồ Tát hành động nha, bên trong luôn luôn gấp rút, tức là tinh tiến hành đạo không có mỏi mệt, tức là nó nói trạng thái này là trạng thái tinh tiến, tâm thênh thang như hư không. Cái tâm của vị Bồ Tát á thì mình luyện tâm, lúc đầu tâm nó cái ngã mình á, khi nó cái tâm mình nó ngộ đó, ha, đầu tiên á là mình sanh ra đó là mình chỉ biết có mình thôi à, đứa nhỏ nó mới sanh ra nó mới biết có nó, cái nó thôi, cái gì nó cứ đòi cho được thôi. Rồi lớn lên nó biết tới gia đình, cái tâm nó đầu nó càng lớn nó càng suy ngẫm, nó biết gia đình, thì mình lớn chút nữa mình biết tới một cái làng xã hội, những bạn bè xung quanh, là mình lớn chút nữa mình biết tới quốc gia, cái tâm nó biết quốc gia là tâm cũng động lắm rồi đó. Thiệu thiệu tới quốc gia là hết sức rồi, ở thế giới này quốc gia hết sức rồi, thành quốc gia này nó đụng quốc gia kia là nó giết nhau thằng tài à, nó không nghe ai hết trơn á, thấy không? Nhưng mà nước cùng nước cái nó thì nó còn nương à, thì thành ra cái tâm gì đó thì cái tâm gọi là tâm nhỏ, hay tự biết gia đình á ha, là nó nhỏ nhất, biết tự bản thân mình không là nhỏ nhất, người đó vị kỷ, biết tới gia đình á thì tương đối là nó rộng hơn là biết của mình, là biết tới một cái làng xã này kia hay là tỉnh, người cùng tỉnh hay người này kia thì đương nhiên thương nhau hơn là cái người tỉnh khác, thì nó có biết đó, tương đối rộng hơn là biết trong cái nhà. Thành ra trong cái chế độ hồi xưa mình nó là chế độ làng xã hương thôn này kia, nó là biết nhau, phải không? Rồi bây giờ biết tới một quốc gia là cái tâm nó rộng, tức là cái tâm này nó là mình nói, tại vì nó mày nói cái tâm mênh mông, tức là cái tâm người ta nó cái phạm vi cái tâm người ta nó luôn luôn có hạn cuộc, có nhiêu cái gì đó, thì biết cho cái hạn cuộc đó là cái gì mà nó gọi là thuộc về mình, có lợi lạc cho mình, thì họ dính mắc trong hành động đó, họ không làm thoát ra khỏi. Thì các Bồ Tát này không có cái tâm như vậy. Rồi cái đầu tới là một cái tâm tới một quốc gia là hết sức rồi, bây giờ nói là national gì đó, United Nation gì đó, cái gì nó nói là đặt lý thuyết thôi, chứ thực sự không có nước nào mà thương nước nào hết. Liên Hiệp Quốc gì đó, mình nói Liên Hiệp Quốc á, không có nước nào thương nước nào hết, đặt ra để mà giải quyết cái gì, giải quyết cái sự xung đột giữa các quốc gia, chứ không phải mục đích đặt ra để các quốc gia thương nhau. Đặt ra chẳng hạn như là giờ nhiều quốc gia nó xung đột nhau, thì bây giờ lấy tập thể của những quốc gia khác giải quyết, mấy đôi bay không được xung đột nữa, vậy thôi, bà yên, vậy thôi. Cái thực ra, thôi giờ cái nước này nghèo quá, mình bị dồn quá, tất cả quốc gia, chính, ví dụ như 100 quốc gia, một quốc gia nghèo, 90 quốc gia nổ để giúp cho quốc gia là giờ mình, cái chuyện không có. Có những quốc gia nào vẫn thấy quốc gia mình là sống cho quốc gia mình, thành ra cái gọi là Liên Hiệp Quốc, mục đích của nó đó, hay mặc dầu nó có những cái cơ sở để mà ủng hộ những quốc gia lạc hậu này kia đó, nhưng mà nó giúp rất là ít. Thành ra cái tiếng mà thật sự ra là Liên Hiệp Quốc á, mục đích lập ra để mà giải quyết cái sự xung đột của quốc tế thôi, chứ không phải là mục đích để hỗ trợ cho nhau để cuối cùng để thành tựu người nào cũng tốt. Nước nào nó cũng nhận thấy nước mình, nó muốn nước mình hạng nhất à, thành nó đâu thành giúp nước khác. Thành ra cái chuyện đó là cái tâm đó nó nhỏ lắm, cái tâm thật sự, tâm cái người thế gian mình tới quốc gia là hết sức rồi, không còn đi là hơn nữa, không còn hơn nữa. Thành cái tâm đó là cái tâm quốc gia là lớn lắm, người nào ái quốc là được, nên quốc gia đó tôn trọng rồi cũng khiếp lắm rồi. Nhưng mà cái tâm đó thật sự nhỏ, cái tâm của vị Bồ Tát này lớn lắm, cái tâm thênh thang như không vậy đó. Cái tâm là thấy tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới đều là thân nhân bà con họ hàng của mình. Cái tâm nó không có dướng mắt ở một cái lãnh vực nào, không chịu như hàng phải ở, không phải các vị Bồ Tát ở cực lạc rồi dướng mắt ở cực lạc không, không phải. Cái tâm đó là thập phương thế giới, thành ra thuyết Phật cực lạc chiếu pháp vẫn nghe, mà thuyết Phật mà ở mà phương xa tích mà ở phương đông cũng có nghe. Còn đây mình á, mình có là nhiều nó nghe người đạo đi, mình thấy nó cũng bị bối đi. Cái hàng như giờ tịnh độ thì cũng tịnh độ quá ít. Thầy tịnh độ giảm mới nghe, mà thầy không tịnh độ là không có nghe. Hàng như bây giờ nhiều cái kinh sách đó, nhưng tịnh hải cũng đã kích luôn mấy thầy khác. Cái chuyện nó hoàn toàn cái tâm đó không phải là tâm Bồ Tát. Nó không thiện như vậy. Thấy không? Thiền thì có thiện mới được, tịnh độ là mình cái là cái căn tánh này nó là nó ngu. Thành ra cái tâm đó không phải tâm Bồ Tát. Cái tâm đó là nghĩa là vẫn còn phân biệt, vẫn còn phe phái, vẫn còn chấp trước á, nó gọi là chấp pháp á. Thực sự còn cái này là cái tâm này, tâm mênh mông như không, là tất cả chúng sanh đều thương mà rộng rãi mênh mông, nó không có vướng kẹt. Thì cái tâm của thành ra chẳng hạn như cái tâm này là mà Bồ Tát ở phương Đông giảng về giáo sư thì cũng đi nghe, Bồ Tát phương Tây mà giảng về Đại Bi cũng đi nghe, Bồ Tát phương nào giảng về tất cả kinh điển gì cũng đi nghe hết. Cái tâm nó không có vướng kẹt, phải không? Còn cái này là chẳng hạn như thời Đức Phật vậy đó, các Gia La Hán mà Phật thuyết nghe có lời Phật đó, mà Phật thuyết xóa qua còn bỏ đi rồi không nghe, cái bài Pháp Đại Thừa này tao thích Pháp Vị Thủy à, Pháp Đại Thừa thôi. Thì cái tâm đó nó gọi là cái tâm hạng cuộc, làm cái chấp trước, phải không? Thì cái Bồ Tát ở trên cõi lạc á, tại cái nhân duyên thù thắng lắm, ở đó thấy cổ thập mười vương, thành ra thấy nó bình đẳng lắm, thành ra cái tâm họ rất là hơn thang, không có chấp, không có dướng mắt gì hết á. Như hư không khế hội trung đạo, cái Bồ Tát này thì nói là Bồ Tát đã trở lên là A Bệ Mật Trí hết rồi, thì ta nói là cái quả vị mà của Bắc Địa đó, là quả vị là vô câu dụng thành về Bắc Nhã Trí. Thì Bắc Nhã Trí á, tức là nó gọi là trung đạo, có Nhã Trí trong đạo, trong ngoài tương ưng, tức là cái trung đạo này đó mà ở ngoài cảnh sắc ở ngoài cũng gì, ở phía trong bên trong cũng gì, đều không có nhướng mắt hết,
tự nhiên nghiêm chỉnh, kiềm chế, thâu liễm, đoan nghiêm, chánh tịnh.
Do cái năng lực của pháp á, do cái năng lực pháp á, tự nhiên cái biểu hiện của thân khẩu ý của mình á, thân khẩu của mình á ra, ví dụ như cái người mà có đạo rồi đó, cái người họ rất là nhẹ nhàng, rất là khiêm nhường, rất là ngay thẳng, rất là đoan chánh, người có đạo là gì á. Thành ra có mấy ông tiên gia, mấy thầy tướng, ông nhìn người là ông biết người này có đạo đức hay không nữa rồi, không cách nào giấu được, tự nhiên nó hiện ra cái cử chỉ. Con người cái tâm nó an rồi, cái cử chỉ nó tự nhiên, nó thông thả, nó nhẹ nhàng, nó chính trực, lời nói ra nó khoan thai nha, là cái thành ra nhờ cái năng lực mà luôn luôn an trú trong cái trung đạo lý thật tướng á, nên là thân khẩu này tự nhiên là nghiêm chỉnh, làm cái gì nó cũng có thể là điều, nghe là luôn luôn là có thể là toàn là tỉnh thức á, kiềm chế, tức là luôn luôn làm cái gì cũng biết rõ là mình làm cái việc đó, biết rõ làm việc đó để chi, biết rõ là làm việc này, luôn luôn các Bồ Tát làm một việc gì đó đều biết rõ là việc này phải lợi lạc chúng sanh. Bồ Tát mà luôn luôn kiềm chế là luôn luôn là, nhưng mà cái này nó là tự nhiên rồi, nó vô công dụng rồi, còn lúc mình đang tu là phải kiềm chế. Thế mình đưa cái tay ra, mình biết là cái tay này lỡ đưa ra mà có thể chết một con thú, con vật, không đưa, phải kiềm chế không đưa. Còn cái gì Bồ Tát vô công dụng hạnh rồi, thành ra khi mà đưa cái tay ra đó thì nó là đúng là cái pháp của Bồ Tát, thành ra có lợi lạc chúng sanh rồi. Thành ra lúc đó thực sự ra nhìn cái tướng giống như là kiềm chế, nhưng mà thực sự đó là nó một cái điều tự nhiên. Thành ra chúng mình để nói là các Bồ Tát hay chư Phật mà đắc đạo rồi đó, là tất cả những lời nói á là thần chú, tất cả những cái tay chân bước đi với này kia là ứng pháp, tức là làm cái gì đó cũng là lạc chúng sanh hết á. Bồ Tát đi cũng là lạc chúng sanh, nói cũng là lạc chúng sanh, thấy không? Chư Phật á cái gì cũng là chúng sanh á. Còn chẳng hạn như A La Hán hay Bồ Tát á, chưa tới giai đoạn mà bắt ông địa đó, thì làm cái gì đó là phải tỉnh thức. Tỉnh thức là lấy cái thiện pháp của mình á, để mà soi hành động mình cho nó đúng. Làm hành động này nếu mà không phải là chúng sanh thì không làm nhé, chứ không phải là làm đâu, không làm chúng sanh, hoặc là hành động này mà không phải là thiện pháp để mình tu cho lợi cho mình, không làm luôn luôn. Còn nếu cái hai cái đó là hành động này á mà chẳng hạn như là lợi chúng sanh và lợi cho mình thì làm, đương nhiên phải làm và phải nói. Mà làm hành động này đó mà chỉ lợi cho mình không lợi chúng sanh, lợi cho mình mà không lợi chúng sanh á, nó là có hại chúng sanh đấy chứ, lợi cho mình mà có hại chúng sanh không làm. Nếu mà lợi cho mình mà chúng sanh nó là vô can thì làm. Bây giờ thấy lợi tướng lợi cho mình thôi mà có hại chúng sanh là Bồ Tát không làm, thanh văn làm. Thanh văn là tại tu để giải thoát cho mình, không nghĩ tới chúng sanh. Nó thành ra nó mới chê thanh văn cái chỗ đó. Thanh văn nó nói là chúng sanh gì từ từ là cũng giải thoát thôi. Bây giờ mình không có cơ hội này, mình tại sao có cơ hội này mình tu giải thoát mà không tu là làm sao? Mình cuộc đời mình phát nguyện để mình giải thoát mà. Thành ra còn một cái tác là muốn lợi lạc chúng sanh, muốn nhớ thông tình. Thành ra giờ, nhưng mà trong hai cái đó, giờ nhất thiện pháp giới tức là lợi cho mình, nhớ thông tình giới là chúng sanh, mà hai cái này bắt đầu đụng nhau cái đó, mà giờ nhớ ít mình, nên nhất thiện pháp giới là mình đang tu thiện pháp này lợi cho mình nè, cái chuyện này là thiện định này rất là lợi cho mình, mà cái chúng sanh này thì bị tổn hại là không làm. Thành ra đời Phật Thích Ca đó, ngày tu nghĩa là biết bao nhiêu năm rồi, ngày nghe là thành cũng như là tắt được cái định rất là sâu, mà có cô đó cũng mê quá trời quá đất đi. Ha, cô tới cô đòi rồi kết vợ kết chồng á, trong kinh điển nó nói á, giữ coi rồi đó không, coi xong coi kinh điển á, lại kết chồng rồi, bây giờ ông vợ ngồi quan sát lại, ông nói bây giờ nếu mình thì không có dính mắt cái đó nữa, không còn dính mắt gì cái tình dục gì hết đó. Nhưng mà ông nghĩ bây giờ nghĩ rằng là nếu mà mình đồng ý lấy vợ cái chồng, ông phun ra là nói giờ nếu mà anh mà đồng ý lấy em ha thì giờ anh nói gì cũng nghe đó, còn nếu mà anh không lấy em thì ông tự tử cũng chết trước mặt đó, cho anh biết. Thì Bồ Tát mới ngồi nghĩ rồi, cái đó phải ca ngồi nghĩ là nếu mà người này đó, nếu đã hứa như vậy đó, hay nếu mà mình đồng ý là mình xả ra, mình lấy cái người này lại đó thì mình độ được, thì là xả chấp nhận lấy đó, lấy thời gian ở có con có kia thì độ được rồi đó, xong rồi mình xuất gia trở lại, nó trong cái đời còn Phật Thích Ca đó. Thành ra giờ tôi hỏi là trên con đường đó là tức là xả cái bự lợi cho mình, mà nhiều số tình trước nó đụng hai cái rồi, hai cái đụng một lần rồi, ta có cái bây giờ nếu mà tôi tiếp tục thì cô này cũng chết mà mất luôn thiện pháp, không biết đời nào có duyên gặp thiện pháp nữa. Bây giờ cô này á, nếu mà mình chẳng hạn mình chấp nhận lấy cô này đó thì mình có thể là vì cô thương mình, cô cảm phục mình, cô đã hứa mình sẽ nghe lời mình vậy đó. Rồi nếu mình lấy được thì mình sẽ độ được người này, mà có đường này thì mình bị kẹt, cái con đường này mình kẹt, thấy không? Nó tại vì tuy nhiên là trong này gọi là thiện pháp giới của mình, thiện pháp giới là tu cho mình thì bị trước, nhưng mà nhớ thủ tiền giới thì mình có, thì lúc đó ngài chọn cái nhớ thủ tiền giới này xả cái tướng kia nè, thì lúc đó là sao ha, coi mấy kinh Bồ Tát cái đồ hạnh của Phật gia xưa đó, có lợi hay làm gì đó, thì ngày độ, ngày xuất ra ngày độ, độ người đó xong xuôi rồi đó xong người đó phát tâm tu đàng hoàng hết trơn á, thì lúc đó khi phát tâm tu rồi chấp nhận chân hành để tu trở lại, thấy có được đúng rồi, thấy không? Đó thì bây giờ và mình xuất gia thì lúc đó độ được người. Thì bà xã. Còn như mình chắc chắc xưa trước gì xưa mình xả chọn có chọn vui rồi mà thấy con đường này thấy sai rồi thầy nói cái tự lại trước như Bồ Tát tại lúc đó ngài tu cũng cao rồi ngài biết rằng là mình à, người này mình có thể nói được còn bây giờ mình nhiều khi mình xả lấy đó chưa chắc mà đó nó nghe nè ngài biết á ngài biết là cái người này á bây giờ nó bật là nếu mình không mình đi con đường này luôn thì người này sẽ chết thật nó thành ra thằng này nó thôi giờ mình xả ra nhưng mà cái người này đó nó họ đã hứa mình như vậy mà biết mình năng lực mình bộ được thì ngài chấp nhận ngài xả ra xả cái giới này ra thì lấy kết vợ cái chồng này sau này rồi đầu là trong đứa cái chồng ấy là nói pháp người này từ từ nghe cũng như là Ngọc Long Bất Sư vậy đó tao sư bây giờ thôi tạm thời đâu khỏi ốc khỏi cái vô lấy cái con cá cát trước đấy hả cá cát trong đêm đó là đổ cá cát xong rồi ngày thoát ta trở về là cái gì đó thì chọn hai con đường đó được phải chọn một thành ra Bồ Tát luôn luôn là lấy lợi chúng sanh làm chánh thở vì mình tu là vì lợi chúng sanh mình tu chứ không phải là cho mình. Nhớ, Bồ Tát tu là chúng sanh mà tu, sở muốn gì thành Phật là vì chúng sanh mà muốn thành Phật. Vì chúng sanh á, là mình muốn có cái năng lực lớn giống như Phật, cái độ sanh chân mạnh thôi. Mình tu, nay cơ hội độ sanh nó đến rồi á, thì mình đâu, thì đúng là cái ý nguyện của mình rồi, không làm là làm gì nữa. Nhưng mà phải có trí tuệ, tại vì ông tu, ông cái đời thời ca đó ông tu là tiên nhân đắc định mà. Thành ra ông có năng lực lớn lắm, cái năng lực là có những cái định như thần thông, như biết được cái tâm của cái cô đó thiệt. Mình có thể độ được còn mình chưa có nhiều khi mình ra mình độ nhưng mà nó chưa có lực nhiều khi là nó không độ được nữa mà mình rất bài luôn
độ lên mình luôn
rất bài nhưng mà nếu mà bằng tâm đại bi mình ra mình vẫn có lỗi bằng tâm đại bi thật sự bằng mình thiếu trí thôi nhưng bằng tâm đại bi mình ra nó thì mình vẫn có công đức còn lúc đó là mình nghĩ ra vậy tham dục mình ra thì mình bị rồi nhưng bằng tâm đại bi nhưng mà thiếu trí nên mình ra mình độ không được nhưng cái đó thì phải chịu là tại vì mình không có đủ năng lực thôi nhưng mà thật sự rồi mình vẫn có công đức tại vì cái tâm thực sự đó bằng ngồi thì tâm mình ra có công đức thành ra hồi xưa thầy bị á cái bà đó bà đứng trước cửa thầy Huệ vậy nè thầy Huệ ở trong cái phòng tên đóng cửa lại rồi sợ bà lắm tới đóng cửa là Phật đứng cửa phải chờ cho ra thôi rồi bà nói mà thầy không ra con năm không con chết ngay trước cửa thầy cho thầy biết ông lắm giỏi lắm thầy Phật sự nó nghe biết thương cái cô đó cũng thương như là thầy Huệ không biết mà cứ rủ ông ra đòi hoài ông được chịu ra được bữa đó là đứng trước cửa vậy nè nấy thầy sẽ trở lại đó. À, còn nói giờ nếu mà thầy không ra đó thì con tự tử chết luôn ở đây nè rồi đấy ông thiền quậy ông nghĩ tới rồi không ra ông đang tự tử nó chết rồi sao thế là ông nghĩ tới rồi ông trả lời con câu phải không nó nói đời thầy đó bây giờ cái nhân duyên là đổ rất là nhiều người bây giờ nếu mà gì ra cho cô thì thật sự ra thầy đổ lên cô mà chứ chắc nó đổ được nữa thôi giờ cô chết cũng chết chứ giờ thầy lấy tâm nguyện là đổ nhiều người làm chánh nè là. Lúc đó đang nổi tiếng mà nó thuyết pháp dữ lắm nên là thiền quậy là những người mà thuyết pháp nổi tiếng Âu Châu mà bao nhiêu đệ tử ổng đang nương tựa ổng ông nói thôi giờ cô quyết định sao cô quyết định chưa giờ thầy phải dứt khoát à thầy nói bây giờ dầu cô chết thầy cũng chịu thôi thầy mang lỗi với cô thôi chứ bây giờ nếu mà thầy ra gì đó thì cái bản nguyện độ sanh của thầy bây giờ thầy cũng có thế để mà thầy độ sanh được phải không rồi thì bây giờ hôm nay cô chết thầy ra đời rồi thì tiếng nói thầy đâu ai nghe cái gì bằng pháp biết bao nhiêu người họ không được lợi lạc thôi giờ thầy chấp nhận một đường thầy cô muốn chết thì chết cọ đó các thầy mà cô không chết thì cô đi về thì ổng phải suy nghĩ chứ ổng vẫn suy nghĩ nhưng cuối cùng ổng chọn một con đường nó bây giờ một độ một người hay độ nhiều người thì ổng lấy con đường độ nhiều người không như lúc đó ổng có năng lực rồi lúc đó ổng nổi tiếng rồi đại khái nhưng mà ông trời chưa có định chưa biết rõ nhưng có thể cô chết thiệt mình cũng không biết nhưng mà lúc mà thành Thích Ca đó là ổng có năng lực rồi ổng là tiên nhân mà đắc được định mà năng lực có lớn nó biết mà ổng ra đời lấy cô đó thành ra mình nói đây á thành nói là như thế này là sao
thâu liễm đoan nghiêm chánh tịch
thì mà khi mà mình cái tâm mình nó khế hợp với đạo á thì tự nhiên thân khẩu mình là mình cũng chống đạo hết á mà cái đóng đạo là cái tâm nó luôn luôn nó ngay thẳng tâm người cái người mà có đạo không bao giờ không beo á thành ra là tan nghiêm đi đâu cũng nhẹ nhàng đoan nghiêm từ tốn từ ế làm cái gì á cũng là tùy dẫn theo đạo do đạo điều khiển nó gọi là kiềm chế làm đúng theo đạo mình đầu tiên á mình vẫn là do cái nghiệp điều khiển nên mình phải dùng cái tỉnh thức để mình kiềm chế hành động đúng theo pháp thiện pháp bây giờ mình giai đoạn của mình là làm cái gì phải đúng theo thiện pháp tức là kiềm chế nhưng mà khi mà cái người mà đã khế nhập với trung đạo á thì làm cái gì nó tùy dựng cái tự nhiên thực sự không cần kiềm chế nữa làm cái gì cũng đúng đạo hết trơn á bởi vậy nói là Phật á đưa cái gì ra cũng là ẩn hết trơn cái tay này là cái gì cũng là pháp để dạy mình hết trơn cái ngày đưa cành hoa lên là cũng là cái pháp để cho ngày khai giúp nọ không có gì mà không ít á còn bình thường nếu mà làm cái gì mà không có lợi á cũng xanh ngã mà thật sự trong giai đoạn kiềm chế này đó tức là nói là nói là kiềm chế để mà đừng có tùy thuận theo ác pháp tức là những cái pháp đi nghịch việc, ngược với Bồ Đề Tâm, ngược với Bồ Tát Đạo. Thì khi mà nhưng mà trong này á, mà nếu mà cái tâm mình nó đã an trú được trong cái Bát Nhã, Bồ Đề Tâm đã kiên cố á, thì làm cái tự nhiên à, nó một cách tự nhiên là nghiêm chỉnh, tự nhiên kiềm chế, tự nhiên thâu liễm, hợp với đạo thâu liễm, tức là hành động nào mà nó có vẻ gọi là phóng dật quá nha, mà đưa tay đưa chân gì làm cách vô ý vô tứ quá đó, tự nhiên mình thâu liễm là làm ở đâu cũng giữ gìn, thâu liễm cái cách giữ gìn vậy đó, liễm là gom lại, hút lại, xong có nó bung ra. Cái người nào mà quên quan đưa gì thường cái ngã tấm còn cái ngã rồi ưa bốc xích ra cái ngã đấy, bởi vì nhiều cái đó, cái ngã ở tay đi đâu cũng như là bất cần á, ngã hắt ra cũng như là ngân nghe á, hay là rung tay rung chân mấy người nó ngã vậy lắm. Còn mà lắc thì mấy thầy ghét lắm rồi nha. Còn mà rung cái gì nè, cái tướng ngã, cái tướng đó là cái tướng của ngã,
ngồi rung đùi
á, tướng đó là tướng của ngã, cái ngã nó không yên, thành ra khi mình thâu nó phải thâu liễm nghe, cái mấy thầy nói là cái hành động nó phải thâu liễm ra rồi không được, giữ là thành ra hồi xưa đó là mấy chú mà vậy là bị đầy đó, mấy chú là bị khỏ đầu đó, mấy người rung tay rung chân đánh hết á, mấy chú còn nhỏ, còn mấy người lớn thì nói thôi, thâu liễm lại cho đúng cái oai nghi, thúc liễm thanh tâm lại, đoan nghiêm chánh tịnh. Thì cái khi này mà mình mà cái pháp thiện pháp thành tựu á, thì tự nhiên thân khẩu nó đi theo cái này, thành ra người ta coi một cái người, mấy người mà coi tướng á, thường thường người ta nhìn qua cái hình tướng, những khí sắc, cái cách rồi giao thiệp nói chuyện, người ta biết cái người đó cái tâm họ là có định hay không định. Bây giờ thân tâm tinh khiết, thân tâm khiết tịnh này đó, thân tâm khiết tịnh này nó không có khiết tịnh này, nó khiết tức là không có một gợt bụi nào hết trơn, nó gọi là khiết, hay là tinh khiết vậy đó. Còn cái tịnh này đó thật là vắng lặng, mà thân tâm khiết tịnh này đó thì nó ý của nó đó, nó nói là cái này người này là không còn tham sân si nữa. Thực sự tất cả cái gì mà có tham sân si á, có ngang mạng á, thì nó gọi là cấu. Khi mà cái tâm mày không có tham sân si nữa thì cái thân mình á, hay tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó đoan chánh, nó ổn thỏa, chẳng có tham ái. Cái khiết tịnh này là trong đó nó vẫn nó không có cái tham ái động rồi. Chí nguyện an định chẳng tăng chẳng giảm. Chí nguyện an định chẳng tăng chẳng giảm á, đó là giai đoạn là cái nguyện nó đã kiên cố rồi. Giai đoạn đầu mình phát Bồ Tát nguyện á, thì cái nguyện mình đổi hoài. Tùy cái duyên, tại mình còn phàm mà, thành ra lúc mà gặp cái duyên này nên cái đổi một cái nguyện mình đổi qua cái nguyện khác. Nhưng mà các vị Bồ Tát á, sau khi mà tu về Bồ Tát nguyện thời gian đó, hay bắt đầu rồi tới một thời gian nè, khi mà cái họ đã được thấy được cái chân lý đó, thì cái nguyện họ ổn định, không có đổi nữa. Thành ra là cái chí nguyện lúc đó là an định chẳng tăng chẳng giảm. Cái nguyện là định là cái nguyện gì? Nguyện chỉ có một cái nữa là đặt chúng sanh thôi, chỉ có một cái tướng đó thôi. Còn bây giờ mình nguyện mình á thì hoặc là nguyện con là hành nhẫn nhục ha, nhưng mà nhẫn nhục không phải nhân dưỡng là nó cũng có thời gian sao mới thấy không khó nhẫn quá không, nói là không nguyện là cái khác. Mà cái nguyện mình á là cái nguyện là mặc sự, còn cái nguyện kia là nguyện ổn định rồi. Thì cái nguyện ổn định đó là cái nguyện hoặc là con nguyện giải thoát thôi, nó là ổn định rồi. Thì cái nguyện đó nó không còn, nó đúng rồi, nó không có còn tăng thêm mà nó không có giảm đi. Cầu đạo hòa chánh, cầu đạo hòa chánh tức là tâm lúc nào cũng hướng về con đường thành Phật. Hòa chánh tức là ở đây đang hòa chánh á, tức là nó gọi là đối với những người mà đồng chí hướng của mình ấy, luôn luôn có cái sự hòa hợp với nhau. Thành ra thường thường đúng là sao câu là tự quy tăng đồng nguyện chúng sanh thống nhất đại chúng á, nhất thiết vô ngại á, thì nó còn câu nữa, coi trong Nhật Bổn là hòa nam thánh chúng nữa, hòa nam thánh chúng nó là hòa chánh á. Thế là đối với tất cả những thánh tăng đang xuống đây, những người đang tụng kinh với ông con, là con cũng như là xin kính lễ, xin cũng như là làm một cái như hòa hợp tăng vậy đó, nó là anh chúng là quy mạng này kia đó, nó là anh chúng hồi nay thánh chúng nó là văn đà nam đó, văn đà nam văn nam nó có nghĩa là con xin cũng như là gì lâu quá không nhớ, tại cái đó ít gặp quá. Cái câu đó là cái câu thực sự, cái hòa nam nó không phải là cái nghĩa là hòa lục hòa, mà cái hòa đó là lấy từ tiếng Phạn, tiếng Phạn nó văn đa nam vậy đó, thấy không? Chư thánh chúng rồi nè, như con cũng như là kính cảnh như tiễn hay là gì mấy ngày á, những thánh chúng mà đang hỗ trợ đạo tràng á, lọc câu đó cũng là để tiễn mấy ngày đi này kia này. Còn trong này nó hòa chánh á, là mình ở đây đó, mình làm trong cái tăng này kia đó, luôn luôn hòa hợp, cái hòa này đoạt chiến tàu qua tiếng Phạn. Các vị mà ở trên có cực lạc thì Bồ Tát tự làm, mặc dù đông hoặc là nhiều, nhưng mà cái người nào cũng tu hành, nhưng mà luôn luôn đối với nhau đều là vui vẻ, cũng như hòa hợp vui vẻ nhau vậy đó, nằm để sống trong cái chánh pháp ha. Thành nó là hòa chánh. Còn thường thường mình ở trong cái tập thể là luôn luôn là có cái sự bất đồng ý kiến, nó không có hòa,
không có lục hòa,
thành nó mới đặt cái lục hòa đó. quà để mà để sống hòa hợp trong cái giáo pháp, lục quà để hòa hợp trong giáo pháp. Còn cái này quà chánh là mặc dầu ở trên cõi đó các vị Bồ Tát là mỗi người theo tu một pháp môn, hay mọi người tu một cách, người đi phương tâm học Phật này nên kia, nhưng mà lúc nào cái tâm khí cũng hòa bình, vui vẻ đối xử nhau một cách gọi là thương mến, một cách đưa đẩy nhau vậy đó. Chẳng lầm lạc tức là bây giờ có cái tri kiến thấy được cái chân lý rồi nên nhìn pháp không có sai nữa. Cái tính ra cái là cái thực sự trên cái lộ trình mình đi đó, cái này là cái nguy hiểm nhất nè. Cái lầm lạc trong cái giáo pháp á, lầm lạc trong cái tri kiến á là nhiều kiếp nhiều đời chấp hoài. Thành ra hồi xưa tôi học thầy nói rất là kỹ, cái nghiệp tập kiến là nghiêm trọng nhất. Nếu mà mình phát vào đại tâm đó, rồi mình không có biết, mình bị tà kiến, rồi mình thuyết cho người ta đó, thì mình có trách nhiệm làm sao mình đào thai hoài để mà làm cho người đó hết tà kiến thôi. Mà cái lời tà kiến mà họ chấp rồi đó, rồi họ chấp trong cái tâm hay là gia họ ghi rất là mạnh, họ cho cái đó là trúng. Thành mấy kiếp sau họ cứ hành xử vậy, thành ra mình phải tác duyên, kiếp sau mình phải gặp họ lại, mình từ từ mình dở. Thành ra tà kiến khiến cho mình sinh tử luân hồi là mệt lắm. Nếu mình phát vào đại tâm, mình sinh tử luân hồi cũng mệt nữa, tại mình có trách nhiệm với người đó, mình làm cho người ta có tà kiến. Thành ra con người ta cái gì phải học pháp là pháp phải thiệt kỹ, mình dạy pháp người ta phải dạy cho thấu, thấy không, để người ta được lợi lạc. Người ta không lợi lạc á là mình có cái trách nhiệm đối với người đó, tại mình làm cho người đó mà người đó không có mình thì không bị hết. Còn mình bản thân mình tà kiến á, mình như mình coi mình chấp mà tà kiến á, thì đương nhiên là mình bỏ lạc trong cái lục độ luân hồi rất là lâu, mình nghe chánh pháp mình chống. Còn người ta mình đem chỉ bởi chiếc pháp á, bởi không tham chiếc pháp thôi, chiếc pháp phải thuyết làm sao, thiết làm sao mà ráng đọc sách kia thích nhiều, thiết cho đúng cái tinh thần của kinh sách, không có nên nói cái ý riêng. Mà cái hay nhất á, là trước theo nếu mình không có đủ lực á, phải trước theo cái lời những cái tổ sư, tổ sư làm luận thì nó không sai. Còn người thường thì có chừng, tôi nói người thường hiểm đó, người thường họ nói theo cái tri kiến mà không à, họ đâu có ngộ đâu, họ dùng cái data của thế gian họ nói. Thành ra mấy người thường mấy không phải là tổ, mà tôi người coi người tổ thì biết rồi, ông nào được là tổ thì biết rồi, không phải tổ á, thấy không, thì có chừng, không nên nói. Không nên dùng những cái tài liệu đó cho nó, mà đã tổ rồi đó thì nói yên tâm đó. Tại sao mình nói theo tổ á, mình bị cái gì tổ bị tính nhiều, cái trí ý của tổ mà tôi đem ra đâu, tôi nói lại thôi, cũng như mình trùng tuyên lại thôi, chứ tôi đâu có ý kiến gì trong này nữa.